Ca dao, dân ca nói về hoa. Nói đến mùa xuân, người ta thường nói tới mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, và cùng lúc đó cũng là mùa của cây cối đơm hoa. Hoa từ lâu đã là biểu trưng cho cái đẹp, cho tuổi trẻ, cho niềm cảm hứng, và tất nhiên cũng là biểu trưng của mùa xuân, mùa mở đầu và được coi là đẹp nhất trong năm. Hỏi có nhà ai trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hay giờ đây trong những dịp lễ nghi trang trọng, lại không có một lọ hoa, hay chỉ ít một cành hoa đặt nơi trang trọng nhất. Trên bàn thờ ngày Tết, hoa được trang trí cùng thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ và bánh chưng xanh. Với một ý nghĩa như vậy, hoa dĩ nhiên đã trở thành đề tài của thơ ca nhạc họa. Trong kho tàng ca dao dân ca, cha ông chúng ta cũng có nhiều sáng tác phong phú về các loài hoa. Có thể nói là vừa bước vào mùa xuân chúng ta đã gặp hoa. Trèo lên cây bưởi hái hoa, bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Hình ảnh của câu ca dao vẽ nên thật đúng là hình ảnh của làng quê Việt Nam. Chúng ta nhận ra ngay cảnh trí làng quê bởi ở đó có mang mát hương cau, hương bưởi. Và đây đó là sắc tím hoa cà cùng sắc màu của nụ tầm xuân. Cây tầm xuân mọc trên ngõ làng, trên bờ dậu. Một sự phân chia ranh giới giữa các nếp nhà thôn quê. Một ranh giới cây xanh rất nên thơ đã quá quen thuộc với chúng ta. Nhưng cái rặng rào đó, tuy không phải là rào tre, rào sắt như bây giờ, vẫn có tác dụng không phải nhỏ. Đi ngang thấy búp hoa đào, muốn vào mà bẻ sợ rào lắm gai. Cái rào có nụ tầm xuân xanh biếc kia đúng là lắm gai thật. Nhưng người nói ở đây còn nhằm một hàm ý khác. Muốn thưởng thức bông hoa đẹp như hoa đào thì phải tỏ ra là người thế nào. Không thể tự tiện vào vườn bẻ hái một cách thiếu lịch sự, thiếu văn hóa. Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa. Như vậy chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Ở đây là rào gai cản lối. Dân gian ta quý hoa, trọng hoa, và coi việc thưởng thức hoa là một thú vui tao nhã, một hành vi ứng xử văn hóa. Vì trong tiềm thức, quan niệm về hoa trong dân gian ta đã nâng lên một tầm nhận thức đậm tính thẩm mỹ. Hoa sen mọc giữa cát lầm, tuy rằng lấm láp vẫn mầm hoa sen. Thài lài mọc cạnh bờ sông, tuy rằng xanh tốt vẫn tông thài lài. Câu ca dao này làm chúng ta nhớ tới một câu ca dao đã rất nổi tiếng nói về hoa sen. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hoa đây đâu chỉ là bông hoa thông thường nữa, mà là quan niệm thẩm mỹ của cha ông ta về cái đẹp. Hoa dĩ nhiên là đẹp, nhưng đẹp hơn là những bông hoa tinh khiết, có hương thơm dịu dàng quyến rũ, chứ không phải là những loại hoa lòe loẹt, không mùi vị, vô duyên. Triết lý ngầm ẩn ở đây là cái đẹp không phải là biểu hiện qua hình thức, mà cái đẹp sâu lắng, đậm đà mới là cái đẹp đáng quý. Câu ca dao sau đây thể hiện rất rõ chân lý ấy. Trăm hoa đua nở mùa xuân, cớ sao cúc lại muộn màng tiết thu. Vì hoa tham lấy sắc vàng, cho nên cúc phải muộn màng tiết thu. Hoa cúc phải chấp nhận nở muộn màng giữa mùa thu, lạc lõng giữa cộng đồng hoa đua sắc trăm màu giữa mùa xuân ấm áp tươi đẹp. Cái giá cô đơn phải trả cho sự tham lam không đáng có, chỉ vì muốn nhận lấy sắc vàng lòe loẹt. Và điều gửi gắm sâu xa lại chẳng nằm ở sự nở sớm hay nở muộn của các loài hoa. Câu ca dao nhắc chúng ta một điều. Con người không thể là một cá thể đơn độc, phải biết sống hòa đồng, phải biết chọn cơ hội thể hiện mình thì mới có giá trị. Có thế người ta mới nhận được điều hay, điều hạnh phúc. Đọc các câu ca dao dân ca nói về hoa, câu nào chúng ta cũng có dịp suy ngẫm về một triết lý, về nhân sinh quan của cha ông ta. Nó ẩn ý nếp nghĩ, phong tục và bản sắc dân tộc rất rõ ràng. Biểu tượng của thiên nhiên trở thành triết lý sống ở đời. Chẳng thơm cũng thể hoa lài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Người Tràng An ở đây tức người ở Kinh Đô, ở thành Thăng Long xưa và là thủ đô Hà Nội bây giờ. Dĩ nhiên là người ở kinh thành Thăng Long phải là những người đẹp, đẹp về ngoại hình và đẹp về tính cách. Đó là cách ăn mặc thanh lịch, nền nã, cách nói năng lịch sự, cách cư xử đúng mực có văn hóa. Cái đẹp đáng quý đó được ví với bông hoa lài nhẹ nhàng, kín đáo và nhiều hương thơm ý vị. Thiết tưởng qua câu ca dao ví von vào hình tượng này, có câu ca dao nào sâu xa, hàm súc, chứa đựng nhiều ý tưởng triết lý khi nói tới phẩm chất giá trị của con người qua chính so sánh giá trị của các loài hoa như thế? Cánh phượng hồng trong trang sách tuổi thơ. Có nhiều loài hoa như hoa đào, hoa lan, hoa hồng đã đi vào thơ ca như những biểu trưng riêng biệt cho từng loại. Nhưng có lẽ hoa phượng là một loài hoa đã đi vào trang sách tuổi thơ, đặc biệt là tuổi thơ hôm nay, với những nét biểu hiện ngữ nghĩa đặc biệt nhất. Hoa phượng, một loài hoa mọc thành chùm, màu đỏ, nở vào mùa hè. Màu đỏ rực rỡ của hoa phượng với những chùm lớn giữa những tán lá xanh biếc của rừng cây xanh tươi đầu mùa hạ đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong con mắt người nhìn. Cây phượng bên kia sông như một cây diêm xòe lửa. Tạ Vũ. Ví cây phượng nở hoa đỏ như một cây diêm xòe lửa quả là một lối ví von độc đáo của nhà thơ. Nhà thơ lùi ra xa để hình dung cây phượng với tán lá tròn, rộng, đều như một cây diêm lớn thắp lửa giữa trời. Những hình ảnh rực rỡ đó có ý nghĩa lớn hơn nữa với tuổi học trò vì nó nở vào tháng 5, đúng vào thời kỳ cuối cùng, thời kỳ kết thúc một năm học. Nó trở thành một dấu hiệu rõ nét nhất, đậm đà nhất khi kỳ thi cuối cùng đã đến, những ngày cuối cùng của năm học cũng sắp đến. Hoa phượng cháy mở đầu một mùa hè nóng bức. Tiếng trống trường điểm từng hồi gióng giã, lửa bông phượng cháy hoài trong trang sách tuổi thơ. Nguyễn Ngọc Trai. Hoa phượng nở vào đầu hè cứ như là hẹn trước, năm nào cũng vậy. Ta lớn lên bối rối một sắc hồng, phượng cứ nở hoài hoài như đếm tuổi. Nguyễn Khoa Điềm. Đã qua ba mùa, ba lần phượng đỏ. Lê Thị Kim. Hoa phượng, cánh phượng hồng, lửa bông phượng hay phượng đỏ đều là những tổ hợp từ nói về hoa phượng. Mỗi một từ như vậy đều có sắc thái biểu hiện riêng. Phượng đỏ trời, nói tới sắc màu. Lửa bông phượng nói về ấn tượng đỏ rực của hoa phượng, làm người ta liên tưởng tới màu lửa cháy, và nó cũng làm cho lòng người như rạo rực. Phượng hồng, phượng tươi là những cách nói văn chương giàu sức biểu cảm. Ngày trước, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã mô tả sắc hoa phượng của tuổi học trò gợi nên nỗi đau trong cảnh nô lệ của một thế hệ tuổi thơ. Phượng vẫn rơi từng cánh tươi hồng, đau như máu những tâm hồn son trẻ. Sao con học để làm bầy nô lệ? xuống Mỹ hôm nay thành giáo cụ học đường. Cánh phượng đỏ tươi rơi như máu của những tâm hồn son trẻ. Hình ảnh thật là chua xót. Vì tuổi trẻ là tuổi học hành, tuổi vô tư, không phải lo toan cho miếng cơm manh áo gắt gao như người lớn. Bình thường thì hoa phượng luôn là biểu tượng cho niềm vui, niềm tin trong sáng của tuổi thơ. Tu hú kêu, hoa phượng nở, hoa phượng đỏ, đầy ước mơ hy vọng. Hoàng Vân. Hoa phượng trở thành loài hoa thân quen tới mức tha thiết đối với tuổi học đường từ bao giờ không hay. Có lẽ không ít em học sinh gấp vào trang vở của mình cánh hoa phượng thắm như một kỷ niệm khó quên của tuổi ấu thơ, để nhớ về mái trường, về thầy cô, bè bạn. Mùa hoa mơ rồi mùa hoa phượng cháy, trên trán thầy tóc chớ bạc thêm. Hoàng Nhuận Cầm. Hoa phượng rõ ràng đã trở thành một nỗi niềm, một tâm tư, và xa hơn là một khát vọng, một hoài bão của tuổi trẻ. Chùm hoa phượng cháy mãi trong ký ức mỗi học sinh dưới mái trường phổ thông như một kỷ vật không thể thiếu, không thể quên. Nó gần gũi như tiếng trống trường, tiếng ve kêu, tiếng của nỗi lòng trước mái trường thân quen mà sâu nặng. Các ngữ nghĩa biểu trưng của hoa phượng gần như đã trở thành biểu tượng đặc thù rất đẹp của mọi thế hệ học sinh Việt Nam đang ngồi trên ghế nhà trường hôm nay. Con đường và những ngữ nghĩa phái sinh từ cuộc sống. Đường hay con đường trong tiếng Việt trước hết có nghĩa là một lối đi nhất định được tạo ra để nối liền hai địa điểm, hai nơi. Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, 2000. Đây là nghĩa gốc, nghĩa thông dụng nhất, giống như ta hay nói. Đường đến lớp, con đường từ làng tới cánh đồng, đường liên tỉnh. Con đường ấy trước hết là một lối mòn do con người tạo ra. Chất liệu quy mô có thể khác nhau, nhưng đều có chức năng lưu thông, đi lại. Con đường ấy giống như con đường trong thơ Trần Đăng Khoa thuở nào. Nhìn con đường rợp bóng cây, bâng khuâng lại nhớ bóng thầy đi qua. Hay, đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ. Ca dao. Với ý nghĩa là khoảng không gian địa lý cần phải vượt qua, từ một địa điểm này tới một địa điểm khác, con đường đã dần dần thâm nhập vào tâm khảm mỗi người qua thực tế giao tiếp và càng ngày càng phái sinh ra nhiều nét nghĩa khác biệt thú vị. Trước hết, đó là nét nghĩa chuyển hướng từ không gian sang thời gian. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, tiếng lành tiếng dữ đồn ba ngày đường. Ca dao. Đồn ba ngày đường, tức là tiếng đồn đã đi xa lắm. Người xưa đã lấy cái mốc di chuyển không gian bằng đơn vị thời gian. Đi, mà là đi bộ. Một ngày đường, tức là đã vượt qua một khoảng cách khá dài. Theo các ước lượng thông thường thì cũng phải vài chục cây số. Một chặng đường cũng là một cách tính từ căn cứ này. Anh đã qua một chặng đường chiến dịch, một chặng dừng chân nghe tóc bạc trên đầu. Thanh Hải. Chặng đường ấy có lẽ là rất dài, không còn là một ngày đường nữa. Một ngày đường dù gian nan đến mấy cũng chưa làm cho tóc trên đầu bạc được. Một chặng đường này đã mang một khoảng thời gian hoàn toàn ước lệ, như ta thường nói. Một chặng đường văn học, một chặng đường phấn đấu, hay thế kỷ 20, một chặng đường. Một chặng đường này là một khoảng thời gian nhất định để cho ta nhìn lại và chiêm nghiệm. Nhưng có những con đường hoàn toàn mang nghĩa hình tượng. Đó là cách nói văn chương trên nền nét nghĩa thực đầu tiên của con đường. Bác Hồ từng viết, con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lenin. Con đường, theo cách nói của bác, là một quá trình, là sự phấn đấu tìm tòi không mệt mỏi và đầy gian khó, đến với chân lý cách mạng. Chủ nghĩa Lenin đem ánh sáng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cũng với ý như vậy, Bác đã viết câu thơ trong bài thơ chúc Tết năm 1961. Đường lên hạnh phúc rộng thênh thênh. Đường đến chủ nghĩa Lenin, đường lên hạnh phúc, đường hướng tới tương lai, chính là những con đường trong cách nói hình ảnh. Đó là một hướng đi, một viễn cảnh. Ta sẽ thấy rõ hơn sự hòa hợp ngữ nghĩa giữa hai loại con đường thực và con đường theo nghĩa bóng. Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao, rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm. Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận, giặc điên cuồng trút ngàn vạn bom rơi. Đường hiên ngang vượt qua truông, qua suối. Ôi bao nhiêu con đường của thế kỷ 20. Lời bài hát của Nguyễn Văn Tý. Những con đường cụ thể mà nhạc sĩ đã liệt kê khá nhiều trong bài hát là những con đường có thực, những địa danh đã đi vào lịch sử trên đất nước ta. Nhưng bao nhiêu con đường của thế kỷ 20 có khí phách như một con người, đường hiên ngang vượt qua truông qua suối, là những con đường khác mang nghĩa hình tượng. Đó có thể nói là những con đường của các thế hệ đi theo tiếng gọi của đất nước, của cách mạng, đi giữ gìn và xây dựng non sông. Đó là mục tiêu lý tưởng mà chúng ta chung một ý, chung một lòng. Đường ta đi hồng màu cờ cách mạng. Có thể nói, thực tế cuộc kháng chiến mà dân tộc ta đã vượt qua với tầm vóc lớn lao của nó đã bồi đắp thêm nhiều nét nghĩa mới hay và mang đậm tính hình tượng. Nhà thơ Tố Hữu đã nói giùm chúng ta điều này trong một đoạn thơ nói về đường Hồ Chí Minh lịch sử. Đường mòn Hồ Chí Minh là con đường sáng tạo. Trường Sơn cao hay địa đạo âm thầm cũng là linh hồn ta từ 4.000 năm tự xây đắp để ngang tầm thế kỷ. Núi và các tổ hợp phái sinh ngữ nghĩa cùng với núi. Núi là một dạng tồn tại của địa hình tự nhiên thường gặp trên trái đất. Quốc gia, lãnh thổ nào mà không có đồng bằng, núi đá, sông ngòi. Tiếng Việt còn dùng một tổ hợp song tiết là giang sơn, nghĩa Hán Việt là sông và núi. Chính là một từ ghép có nghĩa chỉ đất đai bờ cõi của một dân tộc nào đó. Giang sơn Cẩm Tú hôm nay, nước non vẫn nước non này ngàn năm. Ca dao mới. Với chất liệu hình thành từ đất đá mà đá là chính, núi thường có chiều cao vượt trội hẳn so với mặt đất, có đỉnh nhô lên, chảy thoải xuống xung quanh làm thành sườn núi. Và đỉnh núi là điểm dễ nhận ra. Nhà em đỉnh núi sương mờ, vòng đeo cổ áo chàm thô xanh lè. Ca dao chống Pháp. Đỉnh núi chính là nơi cao nhất của bất kỳ một ngọn núi nào. Cao đến mức chạm tới mây bay ngang trời. Mây mù che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Nguyễn Đình Thi. Như vậy, nói đến núi, ta hình dung ra một sự vật thiên nhiên do tạo hóa dựng nên hết sức lớn lao, kỳ vĩ. Núi non trùng điệp, trăm núi ngàn đèo, trùng trùng đá núi. Lên non mới biết non cao. Những câu thơ, những câu thành ngữ sử dụng từ núi trong cấu trúc trên là nhằm nói về kích thước to lớn tới mức không thể hình dung nổi của núi. Chả thế mà dân gian ta thường hay ví von, cao như núi, dài như sông, thây chất thành núi. Ý nói thây quân địch bị chết nhiều vô kể. Miệng ăn núi lở. Ăn nhiều và tốn tới mức chỉ có thể so sánh với hiện tượng núi lở. Tuy nhiên, bắt đầu từ một trái núi cụ thể, ta thấy những cụm từ mới xuất hiện một loạt các tổ hợp từ mới có núi là thành tố chính. Núi non ai đắp mà cao, sông kia ai bới ai đào mà sâu. Ca dao. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta. Nguyễn Đình Thi. Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông? Nguyễn Công Trứ. Như vậy, ta thấy có khá nhiều cụm từ ghép khác nhau xuất hiện. Núi non, tức núi với nghĩa khái quát. Núi rừng, tức núi và rừng trong thế kết hợp đan xen của tự nhiên có núi và cây cối. Còn núi sông thì cũng là kết hợp bởi hai từ có nghĩa là núi và sông. Đồng nghĩa với giang sơn, núi sông lại là một từ thuần Việt, cũng nhằm để chỉ lãnh thổ của mỗi quốc gia, mỗi cư dân cần phải biết để sinh sống, đắp xây và bảo vệ. Do mang tính khái quát nên hàm nghĩa của các tổ hợp từ trên có tính biểu trưng rất rõ. Núi sông hay non sông đưa ta hình dung tới một biểu tượng cao cả, thiêng liêng nhất của đất nước. Hội nghị non sông mà nhà thơ Xuân Diệu lấy để đặt tên cho một bài thơ năm nào là một cuộc tụ hội những tinh hoa, hào khí đẹp đẽ nhất của dân tộc Việt Nam. Hội nghị Diên Hồng ở bến Bình Thang thời nhà Trần chính là ý tưởng mà nhà thơ nhắn nhủ. Hay là lời một bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Tôi hát ngàn lời ca, nồng nàn hơn nắng ban mai, hùng thiên hơn núi sông dài. Như thế, núi sông ở đây mà nhạc sĩ đem ra so sánh vừa hùng vĩ, vừa thiêng liêng, vừa thiết tha gắn bó đến nồng nàn. Và khi ta nghe giai điệu cất lên, ta thấy dường như tâm hồn của mỗi người con Việt Nam trải dài, mênh mang trước tấm lòng với Bác Hồ kính yêu. Ngôn ngữ nào cũng có những từ ngữ cô đọng, hàm súc. Nhưng để có một ngữ nghĩa đầm sâu, lắng đọng như các từ núi sông, núi non mà chúng ta vừa phân tích quả là không nhiều. Đó là sự hòa kết giữa nhiều yếu tố. Trong đó không thể không nói đến sự bồi đắp của nét nghĩa mang tính văn hóa, tính nhân văn và chất anh hùng ca của dân tộc. Chính vì vậy mà có lẽ tất cả chúng ta, đặc biệt là các em thiếu nhi, đều cảm thấy rất thấm thía khi đọc bài thơ Huyên Thanh Niên của Bác Hồ. Trong bài thơ này, Bác cũng đã dùng đến các từ núi và biển để xây dựng nên tứ thơ rất độc đáo của mình. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Núi và biển to lớn và vĩ đại thật, nhưng Bác của chúng ta đã chỉ ra rằng chính ý chí của con người mới cao hơn tất cả. Nếu có tài cao và chí bền, chắc chắn là chúng ta sẽ có cơ hội vượt qua tất thảy, kể cả việc dời non lấp bể, một công việc tưởng chừng quá sức thực hiện của con người. Én, chim én, cánh én và sự phát triển ngữ nghĩa. Én là một loài chim có lẽ không xa lạ gì đối với người Việt Nam. Dù không thân thuộc lắm như các loài chim khác, chẳng hạn chim sẻ, chim chào mào hay sáo sậu, vốn là bạn của nhà nông. Nhưng én lại gây ấn tượng bởi hình dạng khác biệt và tốc độ bay của nó. Trong từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học 2001, thì én được định nghĩa là chim nhỏ, lông màu đen, cánh dài và nhọn, chân ngắn, bay nhanh, thường gặp nhiều vào mùa xuân. Đúng là vào những ngày đầu xuân ấm áp, cùng với sự đổi thay của thiên nhiên tạo vật, ta cũng thấy thấp thoáng từ chân trời xa là những con chim én đang hối hả bay về. Khi gió đồng ngát hương, rợp trời chim én lượn, cây nảy đầy chồi xanh, mây trắng bay yên lành. Lời bài hát. Như vậy, chưa cần bàn đến cấu trúc của các tổ hợp chim én, cánh én hay đàn én, Ta đã nhận ra ngay nghĩa biểu trưng của én là biểu hiện cho dấu hiệu của mùa xuân, mùa đầu tiên trong năm với những nét nghĩa đẹp, như biểu hiện của sức sống mới đang lên. Bác Hồ từng nói, một năm khởi đầu bằng mùa xuân, cuộc đời bắt đầu bằng tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Hiển nhiên là theo cách hiểu thông thường thì mùa xuân phải tươi mới, phải đẹp, phải tràn đầy sức sống. Anh chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam từng được mô tả là có dải mũ bay như đuôi chim én. Quả là một hình ảnh đẹp và rất nên thơ về người chiến sĩ canh giữ biển khơi. Và chiếc máy bay chiến đấu của không quân ta được ví bằng hình ảnh cánh én bạc. Cách đây hơn 40 năm, trong bài thơ 30 năm đời ta có đảng, Tố Hữu đã từng reo lên. Mùa xuân đó, con chim én mới, rộn đồng chim chớp chới trời xanh, đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Tiếng reo vui được thốt lên một cách hồn nhiên đó được thể hiện bằng một tổ hợp từ được nhà thơ sáng tạo ra lúc nào không hay. Con chim én mới. Con chim én là một dấu hiệu mới mẻ lúc xuân sang, nhưng nó cũng là dấu hiệu của cuộc đời mới mà cách mạng đem lại. Nhà thơ tiếp tục vẽ lên nét đẹp của cánh én đang bay. Rộn đồng chim chớp chới trời xanh. Cánh én chao nghiêng làm rộn rã cả cánh đồng lúa đang thì xanh non hòa cùng màu trời biếc. Đó là tín hiệu của một cuộc đổi thay lớn lao tới mức kỳ diệu để cho gương vỡ cũng phải lành trở lại. Chuyện thần kỳ, cây khô bỗng nhiên nảy lộc trên cành rổ hoa. Nhưng trong tiềm thức của dân tộc ta, mùa xuân mới, cuộc đời mới không phải là sự xuất hiện ngẫu nhiên và càng không phải là sự xuất hiện của một cá thể đơn độc. Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về theo làn nắng ấm dần. Lời bài hát của Phạm Tuyên. Câu hát này bắt đầu từ một ý tưởng đã từng có trong câu ngạn ngữ một cánh én không làm nổi mùa xuân. Đây là một suy nghĩ mang tính triết lý sâu sắc. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Ca dao. Đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, đại thành công. Hồ Chí Minh. Cánh én bay theo đoàn là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh đoàn kết tập thể, của sự chung sức chung lòng. Thực tế thì rất ít khi chúng ta bắt gặp một con én nào đó bay lẻ loi, đơn độc. Nhân dân ta đã quan sát và tận dụng hiện tượng đó để diễn đạt một thông điệp có ý nghĩa nhân sinh và mang tính giáo dục cao. Những thành quả mà con người gặt hái được bắt nguồn từ sự nỗ lực của biết bao con người. Đó là logic ngàn đời qua và đến hôm nay vẫn thế. Cánh én, ngoài ra, còn mang một nét biểu trưng nữa. Nó thể hiện một hành động nhanh nhẹn, dứt khoát. Người ta thường nói, thời gian như cánh én bay qua cửa sổ, để nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng thời giờ, vì thời giờ quý hơn vàng bạc, nó đi mà không bao giờ trở lại. Từ xưa, trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng từng viết, ngày xuân con én đưa thoi, thiều quan chín chục đã ngoài 60. Trong câu thơ trên, nhà thơ đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước sự biến đổi mau lẹ của thời gian. Mới vậy mà 90 ngày của mùa xuân đã qua 60 ngày. Nó đi nhanh như chim én bay ngang đầu vậy. Và nếu chúng ta có dịp tận mắt nhìn đàn én chao liệng trên trời, ta rất khó quan sát kỹ được loài chim này vì nó bay quả là rất nhanh. Vì vậy, điệu bay độc đáo này thường được ví với sự trôi nhanh của năm tháng cuộc đời. Nó như một lời nhắc nhở chúng ta phải biết tận dụng những ngày tháng đáng quý để thực hiện những dự định, hoài bão, ước mơ của mình. Nếu không, chúng ta có thể bỏ lỡ những cơ hội quý trong học tập và lao động qua một thoáng ngần ngừ. Thực ra, từ con chim én, tiếng Việt còn biết tận dụng để diễn tả nhiều nét nghĩa khác nữa. Nhưng dù ở ngữ cảnh nào, chim én, cánh én, đàn én liện hay hàm én đều thể hiện một cách sáng tạo của nhân dân ta trong việc diễn tả ngữ nghĩa. Cùng với mùa xuân, cánh én đã đem đến cho chúng ta một dấu hiệu tốt lành, thúc giục chúng ta tiếp bước vào nhịp sống mới.